Vấn đề mà tu học trong Phật giáo thì cái mục tiêu chính của cái sự tu học nói trên đó là cho ai, mình tu cho ai, mình học cho ai. Cái vấn đề đó thì coi như là cần phải minh định một cách rõ ràng, đó là cái sự tu học của Phật pháp là nhắm đến vấn đề cho ai. Thì thói thường thì mọi người Phật tử bình thường nếu không đặt vấn đề đó thì ai cũng sẽ cái tự trong lòng của mình đều suy nghĩ là mình tu là cho mình và mình học cũng là cho mình. Đó. Tức là đều là cho tôi, cho tôi, cho tôi cả. Và thì chúng ta cũng thấy rằng là mọi cái sự mà tu học đó của tất cả mọi người nó cũng đều là cho tôi. Cho nên là mọi cái sự mà cầu nguyện của cá nhân mỗi người nó khi mà cầu van vái, gọi là người bình thường, người bình dân gọi là vái, van vái hay là khẩn cầu gì đó thì thầy đều rằng là lắng nghe cho kỹ á, thì con hết á, cho con và cho những người thân của con, đại loại luôn luôn như vậy. Cho nên thí dụ như là bây giờ mà chùa chiền đi hay là những người Phật tử đi có phát tâm làm từ thiện đó, thì là tất cả những cái từ thiện đó là mọi sự hồi hướng cũng đều dần là cho con đó. Mỗi một người thành viên ở trong đó đều là cho con. Rồi thì nói ngay cho đến cả họ đã tự cầu nguyện và van vái là cho con là chưa đủ đâu, có đôi khi cũng phải nhờ tới chư tăng, chư ni, chùa chiền một lần nữa cho con. Tức là họ đã cầu cho họ rồi, bây giờ tăng phục nguyện cũng lại cho họ nữa, đó, ni phục nguyện cũng lại cho họ nữa, nó đại khái như thế. Thì cái khi nào cũng nhân cái dịp phóng sinh hay là nhân cái dịp mà bố thí từ thiện gì đấy thì là cứ hay dúi giấy, dúi tên tuổi với lại dúi này kia kẹp kẹp với lại một số tiền, cái phong bì để mà cầu cho con. Mình bỏ tiền ra là để là mục tiêu là bỏ tiền ra thì là con bỏ thì là phải cầu cho con, cho nên là tăng ni cũng phải là hồi hướng cho con, vân vân. Như thế thì mình cũng có thể thấy rằng là tuyệt đại đa số Phật giáo đồ đó là tu và học là cho con, là cho cá nhân của họ. Thế nhưng mà cái chuyện đó thì trúng hay là không trúng, những cái chuyện đó là cần phải xét lại. Thế mà chẳng may nó không trúng thì té ra là hồi nào giờ tu cho con là nó không trúng thì là nó chặt hết rồi. Thì như thế thì mọi cái công phu tu tập của mình nó cũng gọi là không có đạt được những cái lợi ích mà to lớn. Đã. Thế thì đạo Phật thì nhắm đến gì? Thế thì mình nhìn thấy vậy đó nhá. Những cái khi mà chúng ta tụng kinh hồi hướng hay là ngay cả chúng ta mà gọi là bạch Phật, niêm hương, thầy đều có nói đến cái vấn đề là cho chúng sinh. Cho nên rằng là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chứ không có nói rằng là con. À, cho nên ngay cả khi mà niêm hương cũng vậy nữa. À, cũng là nguyện cho rằng là chúng sinh phát bồ đề tâm, hồi hướng này cái gì cũng nguyện cho chúng sinh, thầy đều như vậy. Và rồi thì mình cũng nguyện một cái điều rằng là mình làm cái cho mình đời này và đời sau và mãi mãi sao không. Trong kinh nói rằng là mình nguyện rằng là mình sẽ làm cho chúng sinh đời này và mọi đời sau và mãi mãi. Cho nên gọi rằng là thường hành Bồ Tát Đạo đó mà thế thế, thường hành Bồ Tát Đạo. Thì khi hành Bồ Tát Đạo nó có cái nghĩa rằng là không phải là cho tôi đó, mà rằng là cho chúng sinh. Thành ra Phật Pháp đó mới có một cái hình ảnh gọi rằng là cao thượng vô bờ đó. Mà cái sự cao thượng đó, đó là đầy cái tâm từ bi. Và cái tâm từ bi đó dĩ nhiên nó là không có phải là một cái tâm lo cho bản thân của mình mà có thể gọi là từ bi. Từ bi nó là cái vấn đề là lo cho, nghĩa là muôn loài, muôn loài, chứ không phải là chỉ là một loài, mà là muôn loài. Thế thì như thế đó thì mới gọi là từ bi. Cho nên luôn luôn nói rằng là nó từ bi, từ bi đó là tâm của Phật. Nhất thiết chư Phật đó đều không bỏ một chúng sinh nào hết, đều vì chúng sinh. Cho nên rằng là mình tụng kinh tụng kệ, mình tôn thờ các vị Bồ Tát, thì hết thảy các vị Bồ Tát đó đều là những cái người mà đầy đủ cái từ bi lực thì gọi là Bồ Tát. Cho nên một chúng sinh mà khi mà phát cái tâm mà tu tập từ bi đó, tức là phát cái tâm vì chúng sinh đó, thì gọi là Bồ Đề Tâm, tức là phát cái tâm nguyện độ chúng sinh. Thì khi phát cái tâm nguyện độ chúng sinh, tức là phát cái tâm vì chúng sinh chứ không phải vì tôi nữa. Nếu mà trong đạo Phật đó, thì khi nào cũng nói rằng là phát tâm. Thế thì nếu mà tôi đó luôn luôn là mục đích chính để tu hành đó, thì không cần phải nói đến sự phát tâm. Nhưng mà khi nói đến sự phát tâm là bởi vì chúng sinh xưa nay không bao giờ có tâm đó, cho nên chúng sinh mới cần phải phát. Nếu mà cái chuyện người nào tu thì là tu trong người đó là chúng, thì đạo Phật không bao giờ sử dụng đến cái từ ngữ phát tâm. Cho nên rằng là các tôn giáo khác thì không có dùng tới cái từ ngữ phát tâm, nhưng mà đặc biệt là đạo Phật phải phát tâm. Vì thế đó mà một khi mà mình thực sự quy y Đức Phật đó, thì mình phải cái công việc trước nhất đó, mình quy y Phật là mình phát vô thượng tâm, tức là phải phát vô thượng tâm. Mà vô thượng tâm ấy là một cái tâm mà gọi là cao thượng nhất, không có tâm nào trên được, là bởi vì tâm ấy nhấp hết thời chúng sinh. Cho nên mình phát cái tâm ấy đó, thì nhất thiết chúng sinh đó đều có khả năng được nhờ. Còn ở cái cuộc đời này thì không có người nào phát cái tâm nói trên đó, cho nên người nào cũng chỉ có cái phát cái tâm cho tôi và cho những người thân của tôi. Cho đến thậm chí là có trong hạng ngũ xuất gia đi chăng nữa đó, cũng có rất là nhiều người đó thì cũng phát một cái tâm gọi là rộng lớn, nhưng mà lại chỉ nghĩ tới một loài thôi, độ một loài thôi, là loài người. Cho nên là có rất là nhiều thầy, nhiều tăng chỉ nghĩ tới cái vấn đề gọi là độ nhân, còn bỏ xúc đạo thì đương nhiên là bỏ cả gọi là quỷ đạo, tức là ngạ quỷ đó, là bỏ cả địa ngục nữa, là chỉ có cứu nhân thôi. Còn thiên người cũng không có cứu, mà tu la cũng không cứu, không cứu gì, chỉ cứu nhân. Mà rồi cứu nhân đó thì lại chỉ cứu không phải là hết thảy nhân, mà lại là chỉ cứu những cái nhân nào đó đó mà gọi là phe ta, thân bằng huyết ngũ của ta là phe ta. Thành ra vì như thế cho nên dù rằng là có thuyết pháp đại thừa, có tụng kinh đại thừa, có mặc y áo của đại thừa đi nữa, thì nó cũng vẫn hết sức là tiểu của tiểu thừa, tức là hạ phẩm của tiểu thừa mới kiện. Tức là có cái nghĩa là bên tiểu thừa đó là với lại đại thừa chỉ phân biệt, không phải phân biệt ở y phục đó, cũng chẳng phải là phân biệt ở cái gọi là cái kinh nữa, mà thực sự cái phân biệt nhất ở tâm tiểu với tâm đại là ở tâm. Cái tâm tiểu á thì tụng kinh đại đó, kinh đại ấy vẫn là tiểu, mà tâm đại á tụng kinh tiểu á thì kinh tiểu ấy vẫn là đại. Thành ra có thể nói đại thừa với tiểu thừa chỉ có khác nhau ở một cái vấn đề là cái tâm nó thôi. Thế thì một khi cái người mà mặc pháp phục của đại thừa, tụng kinh đại thừa, nhưng mà chỉ nghĩ đến một cái vấn đề là tôi tu cho tôi và cho những cái người thân bằng quyến thuộc của tôi, phe phái của tôi, môn đồ của tôi, gia đình của tôi, thì như thế nó đặc biệt là đúng là tiểu thừa đấy. Nên là có cái nghĩa là chỉ cứu và chỉ độ những ai có nhân duyên và liên hệ với mình mà thôi. Thành ra tiểu thừa không có nghĩa rằng là không có cứu chúng sinh, nhưng mà tiểu thừa là cứu chúng sinh theo cái vấn đề mà gọi rằng là có liên hệ tới ngã. Còn đại thừa là cứu những chúng sinh là không còn có cái vấn đề mà liên hệ hay không liên hệ với ngã. Tại vì có thể nói một cách đó là, thứ nhất là đại thừa vô ngã, cái thứ hai là có thể nói là cái ngã vô ngã của đại thừa nó là một cái ngã vô tận, là nó bao la lắm. Cho nên vì như vậy nó là hết thảy chúng sinh đó đều gọi là có liên hệ với cái vô ngã, thành thử ra đều được rõ. Còn những cái chúng sinh mà liên hệ với ngã thì đó là những chúng sinh cùng một huyết chủng, cùng một gia đình, cùng một một gọi là quê hương, cùng một tôn giáo. Thì cái ngã đó nó có tất cả những cái yếu tố nó trên đó, là cái ngã đó nó có gia đình, cho nên gia đình nó là gọi là thuộc về nó. Nó có cái xứ sở của nó thì xứ sở nó thuộc về nó. Nó có chủng tộc của nó cho nên chủng tộc nó thuộc về nó. Đó. Còn những cái nào ngoài nó thì nó không bao giờ nó nghĩ tới chuyện độ. Cho nên nó có chùa của nó có đồ chúng của nó, cho nên nó chỉ có độ những cái gì thuộc về của nó. Đó là ngã. Còn nếu mà một cái ngã mà của chư Phật và chư Bồ Tát, cái ngã đó không có cái ngã đó, ngã này là vô ngã. Cho nên vì như thế đó đó mà tất cả mọi cái đều liên hệ được với lại một cái ngã vô ngã của chư Phật. Đó. Thành ra cái ngã đó nó, cái vô ngã đó nó vượt ra khỏi cái phạm vi của một cái ngã. Cho nên tất cả những cái gì mà liên hệ tới cái vô ngã đó nó cũng vượt cái phạm vi của cái ngã. Thành ra vì cái lý lẽ đó đó mà chư Bồ Tát đó là những cái người mà cái vô ngã đó là cái từ bi. Cái từ bi ấy không có ngã. Tại sao vậy? Để dễ hiểu lắm. Tại một khi cái từ bi mà có ngã đó thì cái từ bi ấy biến thành tình cảm. Không phải từ bi nhá, là tình cảm. Thì là cái tình cảm là của cái ngã. Thành cái ngã nó có cái tình cảm. Trên tình cảm nó có hai phương diện, là thương và ghét, là cứu và bỏ. Cho nên cái ngã đó nó có những cái bến bờ như vậy, giới hạn như vậy. Thành vì vậy cái ngã nó không thể nào có từ bi được. Và cái ngã nó chỉ có tình cảm. Mình nhớ cái điểm như vậy. Để mình nhớ là khi mà cái ngã nó chỉ có tình cảm, cho nên mọi cái vấn đề tôi tu mà cho tôi á, thì đương nhiên rằng là mọi cái vấn đề tại sao mà tôi tu cho tôi là tại vì tôi quý tôi. Cho nên vì như vậy rõ ràng ở nơi tôi nó không có chúng sinh và không có từ bi. Đó là tôi là một cái ngã. Cho nên vì như vậy có cái ngã thì nó không thể có từ bi được, cho nên nó không thể nghĩ đến cái chuyện mà tôi tu cho kẻ khác được. Cho nên mọi cái vấn đề tiên quyết đó là tôi tu và tôi học là cho tôi. Thành ra chúng ta có thể thấy cái điểm đó đó, thì mà mình thấy là rõ ràng rằng là như thế đó thì cái ngã đó nó không có thể nào mà độ nhất thiết chúng sinh. Và cái ngã đó nó đã không độ nhất thiết chúng sinh đó, thì đương nhiên là nó thật sự nó không thể mà là cái tâm của Đức Phật được. Tại vì cái tâm của Đức Phật đó, cái tâm vô thượng ấy đó, nó có hai phương diện. Đó là cái tâm vô thượng đó, cho nên trí tuệ như hải, đó là lý và sự đó, thì nó mới gánh vác tất cả đại chúng độ không chừa một người. Thành ra pháp với tăng đó là lý và sự của Phật. Vì vậy phải phát cái tâm vô thượng ấy. Cái tâm vô thượng ấy nó mới mang cái tinh thần của cái từ bi của cái vô ngã, tức là nó vượt qua cái giới hạn là nhà tôi, gia đình tôi, nó vượt qua giới hạn của chùa tôi, của bổn đạo tôi, nó vượt qua cái giới hạn của tôn giáo tôi, và nó vượt qua cái giới hạn của phe nhóm tôi, bạn bè tôi. Có nghĩa rằng là cái từ bi đó nó vượt qua khỏi mọi cái dính mắc tới tôi. Nếu mà có dính mắc tới tôi thì làm sao tôi có thể độ được kẻ tôi ghét? Nếu nó dính mắc đến tôi thì làm sao tôi có thể độ được cái phe không thuộc về tôi? Do đó thì cái tôi nó không có thể nào thống lý đại chúng, mà nó cũng do vì vậy nó không thể nào mà thâm nhập được kinh tạng. Và như vậy thì chắc chắn rằng là nó chưa bao giờ phát tâm. Cho nên vì vậy vấn đề tiên quyết đó là quy Phật trước nhất là phải phát vô thượng tâm. Thì Khi quy Phật thành công á, thì mới có thể là quy Pháp và quy Tăng. Hay nói một cách mà chính xác vô bờ đó, là một khi mà quy Phật thật sự Pháp vô lượng tâm đó, thì tự dưng ra thành tựu quy Pháp và quy Tăng, tự dưng thành tựu. Không cần quy nó cũng thành tựu. Có nghĩa là một khi Pháp vô thượng tâm đúng nghĩa đó, thì tự nhiên là cái người ấy á, sẽ vô thượng tâm mà. Cho nên tâm ấy á, là tâm vô thượng, tâm ấy nó sẽ không còn có cái tôi. Thì khi tâm ấy vô ngã đó, thì tâm ấy sẽ tự nhiên hiển bày của từ bi, hiển bày từ bi và hiển bày cái hiểu của từ bi, cái hành của từ bi. Hiểu được cái hiểu của từ bi đó là thâm nhập kinh tạng, mà hiểu được cái hành của từ bi nó thì tự nhiên thông lý đại chúng, thì nó thành. Thì chính vì như thế đó mà kinh Thắng Ban đó, thì bà Thắng Ban phu nhân đó là con gái của bà Mặt Lợi phu nhân, tức là chị của em của Lưu Ly và em của Kỳ Đà. Kỳ Đà là người mà hợp tác để xây nên Kỳ Viên Tịnh Xá. Lưu Ly là người tiêu diệt dòng họ Thích Ca. Và bà cô em út đấy đấy đó, thì lặng lại là một người mà gọi là một tín đồ của Đức Phật, xuất chúng của U Bà Di, đó là Thắng Man. Thì Thắng Man sau này lấy một ông vua, cho nên cũng được gọi là Thắng Man phu nhân. Vì trong kinh điển đó không có dịch cái từ là hoàng hậu bao giờ hết, dịch phu nhân. Thì phu nhân đó là cái nghĩa của trong kinh điển đó là hoàng hậu. Cho nên Thắng Man là người mà khi mà gặp Đức Phật lần đầu tiên trong cuộc đời, thì Thắng Man đã tỏ ngộ. Cho nên bà này mới nói lên những cái kiến giải của mình cho Đức Phật nghe, và thành cái bộ kinh gọi là Thắng Man Phu Nhân Sư Tử Hống Kinh, là kinh duy nhất của một người nữ thuyết, không phải Phật thuyết, nhưng mà được xếp là kinh. Nhưng mà Đức Phật là người nghe, Thắng Man là người nói, và Đức Phật là người nghe xong thì thọ ký. Họ nói đúng như vậy, cho dù Đức Phật có thuyết thì cũng không khác như thế. Vì vậy nó mà được gọi là kinh. Thì trong cái kinh Thắng Man đó, thì bà Thắng Man này bà nói chỉ cần quy Phật thôi, chỉ cần quy Phật thôi là xong à. Nói như thế đó thì những cái người mà gọi là có những cái tinh thần mà gọi là tăng thượng mạng của cái thời đại này đó, mà cái chủ trương rằng là chỉ quy Phật quy Pháp không thôi đó, mượn cái cớ đó để mà nói rằng là như thế thì mình khỏi cần quy Tăng, nó là những cái kẻ đó là những cái kẻ hiểu sai cái ý nghĩa của kinh Thăng Man. Bởi vì kinh Thăng Man là nói cái vấn đề là những cái kẻ mà phân biệt, nó nói trong một thời buổi này giờ tôi không cần, tôi phải quy Tăng nữa, tôi chỉ quy Phật quy Pháp nữa, là nó những kẻ ngạo mạn đó. Là bởi vì cái thứ nhất đó là họ cũng có thể nào mà là vơ đũa cả nắm, có nghĩa là họ gặp một cái vị tăng mà phàm phu mà gọi là phá giới phạm trai, xong rồi họ hủy bán hết tăng, họ nói là họ không cần quy tăng đó. Mà đó là một cái điều gọi là bậy bạ. Một cái điều thứ hai là ngu ngốc, tức là có cái nghĩa rằng là đó, họ phải hiểu rằng là ai bảo họ quy tăng là họ quy nhân, họ không quy pháp. Họ quy tăng là họ quy vào pháp của tăng, ai bảo họ quy y vào người chi ấy đó. Họ hãy quy y vào pháp của vị tăng. Cho nên khi mà nói đến pháp đó, thì đương nhiên họ hiểu rằng là họ quy tăng đó, là họ quy y cái tinh thần đó, mà thanh tịnh. Tức là giống như Ngài Huệ Năng mà giải thích đó, là Phật là giác, pháp là chính, tăng là tịnh. Phật đó là sự giác ngộ ở nơi tâm của mình. Khi mình giác ngộ đó là Phật ở nơi mình. Khi mình hiểu biết mọi thứ chân chính đó, thì đó là pháp ở nơi mình. Khi mà mình hành xử mọi điều nó thanh tịnh đó, thì đó là gọi là tăng. Thì hành xử sự thanh tịnh tức là có nghĩa là phụng sự chúng sinh. Mình quy y tăng để mình phụng sự chúng sinh, chứ không phải là mình quy y tăng để mà mình làm cái gì đó khác, để mình có thể phê bình vị tăng hay là mình ca ngợi vị tăng, hầu hạ vị tăng không thôi, mà không học cái pháp. mình phỉ báng vị tăng vì mình bất bình mà mình không học pháp, hết thảy đó đều mê muội. Và mình hiểu rằng là khi mà mình quy tăng thì là mình chỉ có tìm cầu và học những cái hạnh thanh tịnh, mà hạnh thanh tịnh đó thì nó một cách mà giản dị vào. Hạnh thanh tịnh thì tôi có từng giảng dạy ở bên Na Uy cả mấy thời, nó rằng là để giải thích rằng là thanh tịnh đạo, tức là thanh tịnh là thế nào. Thì ở đây mình chỉ có nói một cách tóm lại để giản dị đó, là cái vấn đề thanh tịnh ở trong đạo Phật đó thì không có cái gì thanh tịnh hơn được từ bi. Tại bởi vì từ bi đó là cái tâm mà độ nhất thiết chúng sinh, mà tất cả mọi hành động mà độ chúng sinh mà không quản gì tới mình á, thì đương nhiên tất cả những hành động nó được gọi là thanh tịnh, chứ không phải thanh tịnh là niệm Phật ăn chay. Không thôi là thanh tịnh. Niệm Phật ăn chay nhưng mà vẫn cầu mọi thứ dục lạc, niệm Phật ăn chay mà vẫn chỉ nghĩ cho mình được cái này và được cái kia thì không có thanh tịnh. Thanh tịnh là có cái nghĩa như vậy, thanh tịnh là có cái nghĩa quên mình đi, chỉ nghĩ tới muôn loài mà thể độ nhất thiết muôn loài. Cho nên đó, có như thế đó thì mới có thể thành tựu Phật, tại vì Phật là thanh tịnh pháp thân. Cho nên mình quy tăng, tăng là những người mà theo con đường để thành Phật, cho nên phải tu tập làm thế nào mà thành tựu được thanh tịnh pháp, lấy thanh tịnh pháp làm thân thì đó gọi là Phật, thì tăng mới tiến lên thành Phật. Thành ra vì như thế đừng có quy tăng với lại một cái tinh thần là chỉ để hầu, hay là quy tăng với một cái tinh thần rằng là không hài lòng á thì hủy báng, và rồi thì nói rằng là không cần quy tăng. Thì đó là tại vì chẳng hiểu cái gì hết, mấy kẻ đó chưa từng bao giờ quy y Tam Bảo, cho nên mới nghĩ tới những cái tư tưởng như vậy là biết ngay là chưa có quy. Cho nên họ có quy tăng, họ cũng chưa từng quy tăng bao giờ, cho nên họ có mở miệng họ nói không cần quy tăng cũng giống họ quy y, tại vì họ quy y mà chưa từng quy y. Họ có quy y bao giờ đâu mà nói cái chuyện mà tôi không cần hay là tôi cần quy tăng. Anh với con người ta nó cứ quy tăng bởi tình cảm, nó cứ quy tăng bởi tình cảm hầu hạ, mà không tình cảm nó không thuận á thì chửi đó, thì hủy bán. Đấy, đâu có quy tăng theo cái lối mà học cái thanh tịnh. Thành ra nếu mình quy tăng đó, đâu phải mình quy một cá nhân đâu, mình quy tăng người Phật tử họ hiểu lầm là cái khi mà họ làm lễ quy y nó rồi họ nói rằng là cái người truyền giới nó là sư phụ. Mình nói như vậy cũng được nhưng mà chỉ là tạm thôi. Còn là khi mình quy tăng mình không có bao giờ mình nói mà mình nói lặp đi lặp lại ba lần mà đệ tử quy tăng, quy Phật, quy pháp, quy tăng ba lần, không có nói đệ tử quy Phật, quy pháp và quy y thầy. Đó. Cho nên vì vậy đó, Phật là một cá nhân, là bổn sư, sư phụ, bổn sư. Còn là tập thể làm sư phụ là tăng. Cá nhân là sư phụ, nó là Phật. Cho nên vì như vậy bây giờ như Nguyên Hải đây đó, gọi tôi là sư cố. Đó. Tôi nói sư Hải, Nguyên Hải đây là gọi là sư chắc, hàng đệ tử chắc, gọi mình tới là sư cố được. Thế nhưng mà chính Nguyên Hải cũng gọi bổn sư Thích Ca Mâu Ni, tôi cũng gọi bổn sư Thích Ca Mâu Ni Huế. Cho nên cá nhân là bổn sư của tất cả, là sư phụ tất cả, nó chính là Đức Phật. Còn tập thể đó, làm sư phụ của mình là tăng đó. Thánh giác tăng nào cũng là thầy hết, đại loại là nó như thế. Bởi vậy cho nên có một số mấy người Phật tử ở bên Bắc Mỹ, ở bên Hoa Kỳ, ở bên Canada. Cái thời đó thì tôi còn trẻ lắm, mình mới chỉ có ngoài 30 thôi đó. Thành thử ra mới đi qua bên Mỹ, qua bên Canada giảng, gặp mấy bà cụ lớn tuổi. Mấy bà nhìn thấy tôi sao mà trẻ quá đó. Nhìn có vẻ nhỏ, trẻ, con cháu mấy bà thôi. Cho nên bà thường có cái giọng hỏi cái kiểu như vậy mà đó. Thầy xuất gia được bao lâu rồi? Thì dù như bây giờ mình nói ở tôi xuất gia được 10 năm, 12 năm thì mấy bá thường nói vậy là tôi quy y tính tới giờ 40 năm rồi. Ý bá muốn nói rằng là đó, mấy bá hơn mình xa lắm. Rồi một chuyện. Cái thứ hai á, rằng là có bà thì nói rằng thầy có biết hòa thượng Tăng Thống không? Người mà vâng biết. Tôi quy y với ngài đấy, thầy tôi đấy. Đó. Đấy có nhiều người Phật tử Việt Kiều đó, đua đòi đi theo Tây Tạng bên này kia này. Đó. Con đó, là đệ tử của Đại La Lạt Ma đó. Con quy y với Đại La Lạt Ma đó. Rồi thét là tôi đụng độ với là nhiều người cứ nói cái kiểu đó hoài à. Cứ nói con là đệ tử của Hòa Thượng Tăng Thống, con là đệ tử của Đại La Lạt Ma. Thầy có biết Hòa Thượng đó không? Tôi nói biết. Con là đệ tử của ngài đấy. Vì sau tôi hỏi lại, tôi bảo quý vị có biết Đức Phật không? Họ nói biết, tôi là đệ tử Phật đấy. Oai nhất. Thì thiệt má, tôi đâu có nói láo. Bởi vì Đức Phật là bổn sư của tôi má. Tôi thường nói là Nam Mô Bổn Sư. Bổn sư là thầy con. Bổn là của mình, sư là thầy, thầy, thầy của con. Đó. Nếu mà mình dịch ra là Nam Mô thầy của con Thích Ca Mâu Ni. Bố chả oai hơn hết hả? Thế thì tất cả đều nói Đức Phật là bậc bổn sư. Cho nên trở lại vấn đề là khi mình quy y tăng á, là mình quy y như thế, chứ không phải là mình quy y cái cá nhân thầy đó để mà rồi thì mình khởi tâm thương ghét. Thương thì phục dịch và hầu hạ, ghét thì trở mặt chửi, quỷ bán. Thành ra tất cả những cái người đó chưa có biết quy y là cái gì hết, mà cũng chưa bao giờ quy y thành tựu. Thế thì cái vấn đề trong kinh Thăng Man nói là cái quy y Phật đó, đó, tức là phát vô thượng tâm đó, thì tự nhiên nhập được vào vô thượng đạo và tự nhiên hành được vô thượng hành. Vô thượng hành là gánh vác nhất thiết chúng sinh. Vô thượng đạo là cái tinh thần mà thanh tịnh nhiếp thủ hết thời chúng sinh. Và rồi hai mấy thứ đó là chính là chỉ có từ vô thượng tâm mà sinh được thôi. Còn cái tâm của ngã này không tài nào sinh được những thứ đó. Tâm này chỉ có luôn luôn là cầu cho con. Tâm này chỉ có luôn luôn là đấu tranh, là ghét ghen, là tranh chấp. Đó. Cái tâm này chỉ có như thế thôi. Vì vậy cho nên cái người mà học Phật ban sơ phải quy y Phật rồi phải phát vô thượng tâm, phát tâm. Thế thì như thế thì cái điều đó có thể nhắc nhở cho mình thấy rằng là vậy thì cái vấn đề tu tiên quyết là mình phải phát tâm. Mà phát tâm gì? Là phát tâm gọi rằng là vô thượng, để mà nhập vào cái đạo vô thượng. Đạo vô thượng là đạo độ tận chúng sinh. Đó. Cho nên vì vậy gánh vác tất cả chúng sinh không có chướng ngại. Thế thì rõ ràng là khi tôi tu đó là làm thế nào mà Phật Pháp và Tăng hiển hiện ở trong tâm tôi thành tâm Phật. Đó. Thành ra gọi rằng là chi kiến của Đức Phật, tức là vô thượng đạo là chi kiến của tôi. Đó. Mà cái hành mà vô thượng của Đức Phật nó là độ nhất thiết chúng sinh trở thành cái hành của tôi, thì tôi mới có thể thành Phật được. Nhưng mà khi tôi tu để thành Phật thì tôi phải phát tâm như vậy, tôi phải nhập vào vô thượng đạo, tôi phải hành được cái mà thống lý đại chúng thì tôi mới có thể thành Phật. Thế thì rõ ràng là để tôi thành Phật thì mọi cái công phu tu tập của tôi đều phải nhằm tới chúng sinh. Mà khi tôi nhằm tới chúng sinh ấy là tâm tôi đang thanh tịnh và tôi đang còn học cái pháp thanh tịnh. Như vậy thì để cho chúng ta có thể thấy rõ rằng là chúng ta có thể kết luận một cách mà chắc chắn là mọi chuyện mà tu học ở trong Phật Pháp đó, cho ai? Cho tôi ư? Hay cho nhất thiết chúng sinh? Chắc chắn là cái câu đáp là cho nhất thiết chúng sinh. Bởi nhất thiết chư Phật, nhất thiết chư Bồ Tát, mình thấy rằng là phát nguyện không? Từ ngày Địa Tạng, từ ngày A Nan, từ Quan Thế Âm Bồ Tát, từ Đức Phật A Di Đà, nhất được Phật Dược Sư thấy đều là trong những cái nguyện là có thể gọi là được chúng sinh coi là cao thượng, là bởi vì trong mọi cái nguyện của mấy ngài đó đều nhiếp chúng sinh ở trong đấy, đều vì chúng sinh hết. Chẳng có một cái nguyện nào của tất cả mấy vị đó mà cho tôi cả. Thế mà khi người ta quy y những vị đó, quy Phật, quy các vị Bồ Tát hay là các vị mà cao tăng đó, thì người ta không y vào cái tâm của những vị đó, cái hành của những vị đó. Chẳng hạn bây giờ mà mình quy với Ngài Địa Tạng đi, thì tại sao mình lại không có chịu, nghĩa là y vào Ngài Địa Tạng, y vào Ngài Địa Tạng mà lập nguyện, y vào Ngài Địa Tạng mà hành. Mình quy y với Quan Thế Âm, tại sao mình không có y vào Quan Thế Âm? Cho nên có một cái điều cũng đáng được cười lắm. Có nhiều Phật tử, có nhiều thầy cũng họp với nhau lại làm lễ quy y Quan Thế Âm ở Phổ Đà Sơn, hay là ở chùa, hay là ở bất cứ chỗ nào, làm lễ quy y với Quan Âm, rồi quy y xong mà không bao giờ thấy cách gì là y và quy với Quan Thế Âm hết. Vẫn tôi, Quan Thế Âm có tôi, Quan Thế Âm chưa bao giờ có một cái niệm tôi. Quan Thế Âm không biết tôi là ai hết. Quan Thế Âm chỉ biết Đại Bi Tâm. Đâu là cái tôi của Quan Thế Âm? Khi là Quan Thế Âm hiện thân hết để mà độ chúng sinh, đó là ưng sĩ hà thân đắc độ giả, tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp. Vậy thì mọi cái thân nói trên nó đâu là thân thật của Quan Thế Âm, và đâu là Quan Thế Âm? Chúng sinh chộp đại một cái tướng nữ này nói nó là Quan Thế Âm, nhưng mà chắc chắn rằng là đúng theo cái giáo lý đó thì ai cũng hiểu đây chỉ là một trong các ứng thân của Ngài thôi, một trong vô lượng. Quan Thế Âm thật sự có 33 ứng, nhưng mà trừ cái mà hiện thân Phật, người ta hay nói là 32 ứng tùy hình. Thế thì trong đó có hiện tướng nữ, mà tướng nữ này là một trong vô lượng tướng nữ. Tại Quan Thế Âm có thể hiện tướng nữ xấu, tướng nữ đẹp, tướng nữ cao, tướng nữ thấp, tướng nữ khỏe, tướng nữ yếu. Không phải lúc nào hiện nữ là phải hiện tướng như thế này. Vậy thì đâu là cái ngã của Quan Thế Âm? Quan Thế Âm có một cái ngã không có ngã, ngã đó là Đại Bi Tâm. Thành vì vậy, thân bằng quyến thuộc của Đại Bi Tâm là nhất thiết chúng sinh. Thân bằng quyến thuộc của tình cảm tâm là những người cùng máu mủ, mang cùng họ. Còn thân bằng quyến thuộc của Đại Bi Tâm là hết thảy muôn loài của chúng sinh. Thế thì họ quy y với Quan Âm, họ cũng phát nguyện quy y với Quan Âm. Thế nhưng mà chưa bao giờ họ hiểu những điều đó, và chưa có bao giờ họ cảm thấy rằng nhất thiết chúng sinh là thân bằng quyến thuộc của họ. Cho nên họ vẫn khinh bỉ các loài xúc sinh, họ không thèm cứu, họ không thèm phóng sinh, họ còn chê trách và đả kích. Họ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến cái chuyện cứu giúp những người nghèo khổ, hay những người già neo đơn, hay những người bệnh khổ không tiền thuốc men. Họ lại lập luận, họ cho rằng là làm những điều đó đó chỉ là phúc báo nhân thiên. Nhưng mà họ quên đi một điều đó. Tôi chẳng cần nghĩ đến phúc báo nhân thiên hay công đức vô lậu, tôi chỉ cần nghĩ tới cái chuyện rằng là tôi thấy khổ là tôi cứu. Nếu mà nó thuộc về phúc báo nhân thiên hay nó thuộc về công đức, tôi không mang. Tôi chỉ mang vấn đề là tôi cứu khổ. Chứ tại sao họ lại coi những cái vấn đề mà phúc báo nhân thiên thì mình đừng có làm, cho nên mình đừng có cứu. Mà phúc báo nhân thiên đó hay là công đức đó đều là thuộc về họ, còn cứu đó là thuộc về đối tượng. Thế thì họ khi nào cũng coi trọng cái thân của họ, cho nên họ đắn đo và suy nghĩ mọi cái lợi cho họ, họ mới làm. Còn tôi cứu khổ vô điều kiện thì tôi mới là thân bằng quyến thuộc của Quan Thế Âm. Quan Thế Âm cứu khổ vô điều kiện. Giả sử cái hành động cứu khổ đó có thể đưa Ngài tới những cái chốn nên là cực kỳ là hiểm nạn hay là nguy nạn, Ngài cũng không từ. Cho nên vì vậy cái đó là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, tức là không ngại cái khó, không ngại cái quả báo, không ngại mọi thứ. Cho nên giống như Santideva, tức là một vị cao tăng vô cùng của mật giáo Tây Tạng, tôn thờ lắm, Thì trong cái tác phẩm gọi là Bồ Tát Hành của Ngài, Ngài có nói đó. Giả sử như tôi phải vào địa ngục đó, để cho hết thảy chúng sinh này được an lạc, tôi rất là hoan hỷ và vui vẻ vào địa ngục. Chứng tỏ rằng dù vào địa ngục chịu khổ, chịu sở đến đâu đi nữa, Ngài vẫn hoan hỷ vui vẻ, bởi vì Ngài nghĩ tới mọi người nhờ vậy được lợi lạc. Bồ Tát Đạo đấy, hà huống là làm cho người ta được lợi lạc mà mình bảo rằng là cái đó nó sẽ gây đến cái phúc báo nhân thiên có thể nguy hiểm cho mình mà mình không làm. Vậy đó mà quy y với Quan Thế Âm chi cho nó tủi. Cho nên thực sự mà quy y với Quan Âm không phải là ở trên nghi thức, ở trên đầu môi chót lưỡi, mà ở ngay cái đại bi tâm đó, ở ngay nơi chính mình, và phát nguyện nó là hành. Vì vậy đó thì chúng ta cũng có thể trả lời cho tất cả những cái mà gọi là bắt bẻ đó. Tức là nói rằng là đi phóng sinh hay là đi bố thí cho những người nghèo khổ, đó là cái pháp của phúc báo nhân thiên. Thì mình hãy trả lời dùm rằng là tôi không có màng phúc báo nhân thiên, tôi cũng chẳng màng công đức vô lậu gì hết, tôi chỉ màng vấn đề cứu khổ mà thôi. Nhưng mà nếu mà thực sự mà tôi chỉ màng đến vấn đề cứu khổ mà thôi, thì đó mới chính là công đức vô lậu. Còn nếu tôi nghĩ tới công đức vô lậu rồi thì tôi mới đắn đo là cứu hay không cứu, thì công đức vô lậu đấy của tôi không phải là công đức vô lậu. Nếu tôi từng nghĩ gì tới công đức vô lậu và tôi chỉ nghĩ tôi cứu khổ vô điều kiện, thì tôi có thể rất là nhiều người không tin và không hiểu được cái vấn đề là tôi không cầu công đức vô lậu mà tôi vẫn thành, chỉ tại vì nhờ như thế. Mà trái lại, do tôi mải mê cầu công đức vô lậu quá đi mà tôi không thành, tại vì tôi chỉ nghĩ là công đức vô lậu đó cho ai, cho tôi, nó tiêu tan rồi, công đức vô lậu không có ở tôi. Công đức vô lậu mà rớt vào tôi á, thì công đức vô lậu ấy trở thành phúc báo thế gian. Rất là nhiều người học đạo quên điều đó, không hiểu điều đó. Cũng giống như rằng là mình có thể nói rằng là ví dụ như nếu mà nó là sâm nhung, nhưng mà nếu mà mình đổ vào một cái chai mà chứa nước mắm á, thì cái sâm nhung ấy nó lai căng mùi nước mắm, nó mất hết tính chất của sâm nhung. Mà cái tôi á, thì tất cả mọi cái công đức vô lậu nào mà rớt vào trong tôi á, thì nó đều thành là hữu lậu, phúc báo hữu lậu. Mình phải hiểu cái điều như vậy. Thành ra do đó hãy trả lời với tất cả những cái người mà gọi rằng là vấn nạn ở trên nó đó, phê bình hay cản trở, để nói rằng là mình phóng sinh làm gì, mình bố thí làm gì, mình lo niệm Phật mà tu hành, thì mình hãy trả lời như vậy đó. Mình bảo với tôi đó, tôi chỉ có một điều đó rằng là y giáo phục hành Đức Phật, cứu khổ chúng sinh vô điều kiện, đem cái công đức đó mà cúng dường lên Đức Phật. Điều đó đại công đức, điều đó đó là cái điều mà nằm ở trong Kinh Hoa Nghiêm, khi mà Ngài Phổ Hiền nói y giáo Đức Phật phụng hành đó. Rồi thì chuyên cần tu mọi điều thiện, rồi thì làm lợi lạc chúng sinh, thọ khổ dùng cho chúng sinh, nhiếp thủ hết thảy chúng sinh, và rồi thì không lìa Bồ Tát Đạo, không quên Bồ Đề Tâm. Bảy điều đó là cúng dường pháp, cúng dường tối thắng. Bảy điều đó, ăn đức là một người cúng dường vô lượng chư Phật, thua người làm bảy điều đó. Đó là Kinh Hoa Nghiêm dạy. Và như thế thì mình sẽ nói như vậy. Và tôi chẳng có bận tâm gì đến cái vấn đề công đức vô lậu hay là phúc báo nhân thiên. Tôi chỉ bận tâm đến cái vấn đề rằng là cứu khổ chúng sinh, đem sự cứu khổ chúng sinh ấy mà cúng dường lên Quan Thế Âm hay là cúng dường lên chư Phật. Thì đó mới là công đức. Cho nên cũng đáng thương lắm, cũng có nhiều người đó, họ có thể học Phật, họ có thể giảng kinh, giảng Phật, nhưng mà những cái điểm đó họ không có nhìn ra, họ không thấy. Cho nên họ hay dạy nó méo đi. Cho nên vì vậy cũng có rất là nhiều người Phật tử mà gọi rằng là hỏi tôi rằng là đó, có thầy nói rằng là tại sao phải phóng sinh, phóng sinh thay vì phóng sinh tiền phóng sinh đó bố thí cho người nghèo phúc hơn hả? Rồi thì có người thì lại nói rằng là đem tiền đi mà cho người nghèo, thì có thầy lại nói là nó cho người nghèo làm sao phúc bằng là cúng dường tam bảo. Thế tại sao không cúng dường tam bảo? Thì tất cả những thứ đó là dạy cho người ta cái vấn đề là người ta cúng dường tam bảo cũng vì phúc cho người ta. Vì phúc mà người ta cúng dường tam bảo mà không thèm cho người nghèo mà cũng chẳng thèm phóng sinh. Thành ra người ta vì cái phúc người ta mà người ta đã không cứu vớt những cái sinh linh đáng cứu vớt. Như vậy làm sao có công đức? Nếu mình học đạo chân thật, mình quy y Quan Thế Âm chân thật, thì mình hãy khuyên người ta phóng sinh, bố thí hay cúng dường tam bảo bình đẳng. Hãy làm vì lợi lạc của chúng sinh thì công đức đó. Thì mới thật sự là có công đức. Cho nên đó là những cái mà có nhiều người học cao, biết rộng, thuyết pháp giảng đạo nhưng mà không hiểu. Thành ra cứ bày cho người ta những cái vấn đề mà rằng là tôi tu và tôi học cho tôi, không phải cho chúng sinh. Mà khi tôi tu và tôi học cho tôi á, thì đương nhiên cái tôi này không bao giờ ra khỏi khổ tập được. Cho nên vì như vậy công phu tôi tu và tôi học bao nhiêu nó tôi cũng chỉ có gọi là lẩn quẩn, loay hoay ở trong sáu nẻo luân hồi này không tài nào ra được. Thành ra cái đạo ấy phi chính pháp. Bởi vì chính pháp là đưa mình ra khỏi cái cảnh giới nơi trên đó. Tức là xóa bỏ cái ngã này để thành một cái ngã chỉ có từ bi thôi. Thành Quan Âm không có biết đâu là cái ngã của Ngài. Ngài chỉ biết có một điều thôi đó, là Ngài chỉ hiện ngã vì chúng sinh mà thôi. Cho nên mới nói ưng dĩ hà thân đắc độ giả, tức hiện hà thân như vị thuyết pháp. Như vậy thì rõ ràng là bất kể một cái nào, một cái ngã nào mà Quan Thế Âm hiện thân ra đó cũng chỉ vì chúng sinh, chỉ vì chúng sinh, chỉ vì chúng sinh. Tức là cho người, cho người, cho muôn loài, cho muôn loài, không có cho tôi. Thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng cái điều như vậy. Không hề có cho tôi, mà là cho nhất thiết chúng sinh, cho muôn loài, mọi sự thị hiện của Ngài. Mình nói mình quy y với Ngài, nhưng mà mình tính toán quá đi chỉ vì cái tôi. Cho nên chúng ta mới thấy cái lỗi của cái tôi nó vô minh ở cái chỗ là bởi nó mải mê tính toán cho nó. Cho nên bao nhiêu cái pháp mà gọi là từ bi của Đức Phật đó, nó đều quên lãng. Cho nên nó không có thực hành cái từ bi, nó chỉ thực hành cho tôi thôi. Cho tôi, cho nên mới thêm một cái điều như vậy là tôi làm mọi sự cho tôi chưa đủ, tôi còn yêu cầu Quan Thế Âm làm cho tôi nữa. Đó, cho nên tôi xây chùa, tôi thiếu tiền thì bây giờ Quan Thế Âm phải chạy tiền giùm con nhá. Đó, tôi chỉ có khó mõ lên là tôi cầu nguyện là Quan Thế Âm sẽ báo mộng cho một đại gia nào mang tiền đến nộp cho tôi. Cho nên không những tôi đã chẳng làm một cái gì cho Quan Thế Âm rồi, mà mọi sự đó tôi đều làm cho tôi, xong rồi tôi còn kêu gọi Quan Thế Âm phục vụ cho tôi nữa. Rồi thì tôi mới nói là Quan Thế Âm là linh hay là không linh đó. Rồi tôi sẽ nói rằng giả sử như rằng là tôi cứ ì ra, nhưng mà người ta vì tam bảo của đó mà người ta đem tiền đem bạc đến người ta cúng, nói đấy Quan Thế Âm linh đó. Không phải là đem tiền đến là linh, không phải tiền đi đôi với linh. Linh nó là cái vấn đề là hồi nào đến giờ tôi khi nào cũng cần mấy thứ đó, nhưng mà từ khi tôi biết Quan Thế Âm, tôi quy y Quan Thế Âm thì linh lắm, là tôi không cần mấy thứ đó nữa. mà nhất thiết chúng sinh, do vì từ khi tôi không cần những đó mà Quan Thế Âm được nhờ, chúng sinh được nhờ. Ở Quan Thế Âm có thêm một cánh tay trợ lực, và bao nhiêu chúng sinh được nhờ, linh là linh chỗ đó, không phải là tiền đi đối với linh. Cho nên khối gì những cái người tu hành nó cứ nói cái chuyện rằng là thấy không, thấy tôi niệm Quan Thế Âm, Quan Thế Âm lo. Có nhiều người nói là ngon sơi lắm đó. Con là tu hành đó là cứ việc cứ tin vào Ngài, cứ tin vào Ngài, nó có niệm được Ngài dẫn lối đưa đường cho con tới mọi cái mà con như ý, tầm bậy tầm bạ hết sức. Quan Thế Âm chỉ đưa đường dẫn lối cho mình đến với cảnh khổ của thế gian, cứu đi con. Quan Âm nói vậy, hãy ra tay cứu đi con, hãy cứu vô điều kiện đi con, thì con là con của ta. Quan Thế Âm đâu có những cái con đường nào mà đến với từng người, dẫn họ đến với những điều họ mong muốn của cái thế gian này, của cái tôi. Quan Thế Âm luôn luôn dẫn họ đi ra xa cái tôi của họ để chúng sinh được nhờ. Quan Thế Âm luôn luôn giáo hóa chúng sinh bằng cách đưa chúng sinh ra khỏi cái tôi. Đấy. Con đường của Quan Thế Âm là con đường cứu khổ cứu nạn. Cho nên Quan Thế Âm dẫn lối cho mình, nếu mình xin rằng là xin Ngài dẫn lối cho con, xin Ngài cho con theo bước chân của Ngài, thì chắc chắn là mình chỉ đi trên con đường cứu khổ cứu nạn thôi. Bởi Quan Thế Âm có đi con đường nào khác cả. Và nếu mà mình đi trên con đường cứu khổ cứu nạn đó, và mình chỉ có cứu khổ cứu nạn thôi, cái đó là cái sinh hoạt của mình. Mình không còn nghĩ tới cái chuyện tạo dựng bất kể một cái gì đó cho mình ngoài cái vấn đề là tạo dựng cái sự nghiệp cứu khổ cứu nạn mà Quan Thế Âm dẫn dắt mình. Chúng sinh nó tà kiến dị đoan, cho nên là nó cứ tin tưởng là nó tu học bằng cái lối là nó cầu nguyện Quan Thế Âm, rồi nó sẽ được mọi sự nó khát khao và như ý ở cuộc đời, rồi nó gọi đó là linh. Nó đâu có biết là trong cái chương mà ngũ ấm ma của kinh Lăng Nghiêm, nó thường nói cái vấn đề là ma nó tinh vi lắm, mình cầu nguyện gì đấy nó cho mình thành tựu, để cho mình tưởng đó là Phật, là Bồ Tát đó. Rồi thì nó mới nhập vào mình, và rồi thì nó mới hướng dẫn mình như trong kinh nói. Thế trong kinh nói là một người hành giả tu hành, rồi ma quân hiện ra quấy nhiễu, nên người đó mới nói nếu mà con mà thành đạo á, thì cái đám ma này nó phải rút, cái ma vương nó ra hiệu, cái đám này rút. Người kia trong lòng hoan hỉ, tin tưởng là mình sẽ thành cái này, thành cái kia, tin tưởng là như vậy. Thế mới đâu ma vương nó mới nhập vào cái kẻ đó bằng những cái tinh thần mà gọi là hoan hỉ theo cái lối mà gọi là chứng đắc đó, ma nó mới thừa cơ nó nhập vào. Thế nếu mà chúng ta mà muốn biết rành thì cứ mở cái chương mà ngũ ấm ma của trong kinh Lăng Nghiêm ra mà đọc, thì biết là những cái sự việc như vậy. Thế thì nếu mà tu hành mà cả một cuộc đời tu hành theo Quan Âm chỉ để rằng mình được như ý, mà không phải theo Quan Âm để độ chúng sinh, thì có thật sự là mình theo Quan Âm? Quan Âm thực sự rằng là từ bi nó là chỉ làm cho mọi người như ý, hay là Quan Âm thực sự từ bi là làm cho mọi người nó không còn cái ngã này nữa thì mọi người mới giải thoát được? Mọi người không còn cái ngã là chỉ còn từ bi tâm. Khi có từ bi tâm thì không có ngã. Tại vì từ bi tâm sẽ nhìn nhất thiết chúng sinh bình đẳng. Còn cái ngã thì không thể. Cái ngã mình phải thương con mình hơn là thương mấy đứa trẻ khác. Mình phải thương cha mẹ mình hơn là những ông bà già khác. Mình phải thương đồ đệ phe phái của mình hơn là đồ đệ và phe phái khác. Từ bi không bị cái bệnh đó. Cái đó là bệnh của cái tôi. Còn từ bi không có cái bệnh đó. Từ bi khỏe ghê lắm. Thành ra từ bi không có thân bằng quyến thuộc riêng. Thì cái đại bi tâm đó là hết thảy chúng sinh là quyến thuộc. Cho nên độ bình đẳng, vô bệnh. Cho nên vì vậy mới thống lý đại chúng, mới nhất thiết vô ngại được. Thành ra ở nơi cái sự đại bi tâm đó chính là vô thượng đạo. Nhờ pháp vô thượng tâm thì đó là cái vấn đề người ta phải suy nghĩ lại cho chín chắn, là tôi tu và tôi học đạo Phật đó, cho ai? Nếu cho tôi, mau mau hồi đầu đi, sửa đi, hãy cho người, hãy cho muôn loài. Cho nên vì vậy mới phát cái tâm là ngã đẳng giữ chúng sinh sai cận này, Phật đạo hay là chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Còn nếu mà như là mọi người thường xuyên mà mỗi người nó tu hành là cho mỗi mình thì bỏ cái chúng sinh vô biên thể nguyện độ đi, bỏ cái ngã đẳng giữ chúng sinh giai cầm này Phật tạo đi, bởi vì tôi tu cho tôi mà tôi thì không thể nào thành Phật, bỏ tôi đi thì mới thành Phật. Anh nói là mọi cái pháp môn mà tu cho tôi là mọi pháp môn tu không đưa đến thành Phật. Thì làm thế nào mà nói cái chuyện mà độ sinh hay là chính pháp? Chính pháp không phải là một cái pháp mà tu hành không đưa đến sự giải thoát cho mình và cho người. Thành ra mình còn không tu thành Phật được thì làm sao mà giữ chúng sinh giai cầm thành Phật thảo được? Mình thử nghĩ. Anh cho tôi mà không thành mà tu hành cái gì cũng tôi, mọi cái lý luận có phải khôn ngoan ghê lắm nhưng mà cực kỳ là ngu si. Cho nên mới suy nghĩ đó. Thay vì phóng sinh á, thì cho người nghèo đi thì phước hơn. Thay vì cho người nghèo đó thì cũng tam bảo và phước hơn. Mọi cái suy nghĩ đó là suy nghĩ cho lợi mình, đúng không? Vì suy nghĩ quá, cái đó là toàn là từ cái tư tưởng lợi mình không à. Cho nên người nào bày mình như vậy thì mình hãy thác rồi. Không, tôi thấy khổ cũng, tôi không quản cái chuyện mà là phúc nhiều phúc ít tôi không quản. Tôi chỉ quản cái vấn đề là cái đối tượng kia khổ thì tôi cứu thôi. Tôi cứu vô điều kiện. Tôi cứu không cần quả báo. Tôi chỉ biết cứu ấy. Tôi không mang tới quả. Tôi chỉ tu cái nhân này thôi. Thế nên là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo là nhân ấy. Chứ không phải là thế thế đó là thọ nhận là Bồ Tát quả. Mà là thế thế đó thường hành Bồ Tát Đạo. Như vậy thì giờ chúng ta hãy hiểu như vậy để cái lập trường mà gọi là cứu khổ á, tức cái lập trường mà phóng sinh, bố thí, hộ trì tam bảo, mấy cái lập trường đó là mình làm bình đẳng, đẳng bằng nhau. Đấy là trong mỗi một cái lần mà là chúng ta đây mà có những cái dịp mà đi đi hành, không phải từ thiện nha, đó là hành Bồ Tát Đạo. Là thường gom hết cả ba nhập một. Đó. Gọi là 3-in-1, là ba trong một. Có nghĩa là cúng dường, hộ trì tam bảo, phóng sinh và bố thí. Khi nào cũng đồng hành. Phóng sinh và bố thí đó để chỉ cho cái vấn đề là cho muôn loài. Hộ trì tam bảo là hộ trì một cái tam bảo cho muôn loài, không phải hộ trì cái tam bảo cho một loài, cho một người. Mà mình hộ trì cái tam bảo cho muôn loài mà mình đang làm và mình thường làm. Và mình nguyện rằng là trải cái tinh thần đó ra cho mọi người học Phật được hiểu, được biết. Để cho rằng là họ trở thành những cái tam bảo, nếu họ là tăng, họ trở thành một vị tăng cho muôn loài. Họ không phải là một vị tăng chỉ cho họ hay là chỉ cho phe phái của họ và môn đồ của họ. Và làm thế nào họ có thể trở thành một vị tăng của muôn loài, của mọi phe phái? Thì nếu họ muốn như thế thì họ phải phát cái tâm thống lý đại chúng. Thì họ phải phát tâm đó là phát thái bi tâm. Thái bi tâm là vô thượng tâm. Mà vì như thế chúng ta hộ trì tam bảo bằng hai mặt. Bằng một cái mặt là cũng tỉnh tài hộ trì tam bảo. Mặt thứ hai là chúng ta thường hành cái pháp với cái tăng của tam bảo. Đó là vì muôn loài mà hành, đó là tăng. Thường thường suy nghĩ những phương thức, những phương tiện để thực hiện cái hạnh cứu, đó là pháp. Thì mình thường hành như thế, đó là mình duy trì cái tam bảo của muôn loài, và đồng thời mình cũng dùng cái tịnh tài, mình cúng dường trong những cái ngôi chùa hay những cái đạo tràng của muôn loài. Thì cái điều này nó cũng có một cái vấn đề là, chẳng hạn như bây giờ chúng ta đi tới những cái vùng nghèo nàn, vùng sâu, vùng xa, vùng sức, vùng sình, tổ chức ở những cái ngôi chùa nghèo, giúp cho ngôi chùa có cái bề thế ở địa phương, được chính quyền ở địa phương cũng như người dân ở địa phương coi trọng. Và rồi thì những cái ngôi chùa đó trở thành những cái tụ điểm, những cái địa điểm mà người nghèo, người khổ có thể tựa, có thể nương. Thành ra vì vậy cái ngôi chùa ấy từ từ mới trở thành một ngôi chùa của muôn loài. Chúng ta đến các ngôi chùa ở trên, chúng ta cũng phổ biến ra những cái vấn đề mà gọi là không phải chỉ bố thí, phóng sinh, đại khái như vậy. Thế thì từ từ thì những cái ngôi chùa đấy trở thành chỗ nương, chỗ tựa của súc sinh, của người nghèo khổ. Thế như thế thì những cái ngôi chùa đấy trở thành rằng là ngôi chùa của muôn loài. Không phải là những cái ngôi chùa là ngôi chùa của chúng ta thôi, của những người trong chùa đó nói với nhau, chùa của chúng ta, không phải chùa của muôn loài. Cho nên chùa không có nghĩ gì tới muôn loài hết. Đó là một vị tăng có giá trị hay không, đó là tăng của muôn loài. Cho nên nếu một vị tăng mà chỉ nghĩ tới cái chuyện là cho tôi và cho phe phái của tôi, cho đệ tử tôi, gạt bỏ muôn loài, tức là gạt bỏ súc loại, gạt bỏ cả cái vấn đề mà gọi là người nghèo khổ nữa. Phe ta thì mình giúp đỡ, còn người nghèo khổ đó thì mình hấp hối, mình chẳng bận tâm. Mà nếu bảo mình làm thì mình phải có những cái lý luận để che đậy cho mình, đó là tôi không có làm là bởi vì những cái điều đó, đó là phúc báo nhân thiên. Nói nghe có vẻ tu hành cao thượng lắm, thế nhưng mà cái đó là cái tu hành ích kỷ lắm. Cho nên thay vì cứu khổ, nhưng mà tôi không cứu là bởi vì nó chỉ là phúc báo nhân thiên, tôi không cần. Nhưng mà tôi cao thượng có nghĩa rằng là tôi chẳng màng tới cái quả báo của tôi, tôi chỉ màng đến cái vấn đề là thấy khổ là cứu. Thành ra có như thế đó thì mình mới trở thành một vị tăng của muôn loài. Cho nên là nếu mà chúng ta có tu hành đó, mà nếu chúng ta tu hành cho tôi thì chúng ta chỉ là một ông tăng của chính mình. Chúng ta chỉ là một ông tăng của chính mình, và chúng ta chỉ là cao lắm thì chúng ta chỉ là một ông tăng của cái nhóm của mình. Nhưng nếu mà chúng ta tu hành mà cái mục tiêu của chúng ta không phải là cho tôi, mà cho người, thì chúng ta sẽ là một vị tăng của một loài. Mình nhớ rằng nhất thiết Bồ Tát đều là Bồ Tát của muôn loài, chẳng có một vị Bồ Tát nào là của riêng tôi. Nhớ nhé. Đó. Nhất thiết cao tăng và nhất thiết hiền thánh tăng thấy đều là những vị của muôn loài, không phải của riêng một phe nhóm, không phải của riêng bản thân mình. À, như thế thì chúng ta có thể dễ dàng để đáp án cái câu hỏi rằng là thế mục tiêu của cái vấn đề mà tu học Phật đó, mà cho nó chính nghĩa vào, cho nó chân chính vào, là mình tu học cho ai? Cho tôi hay cho người? Chẳng cho tôi cũng chẳng cho người, cho muôn loài, cho nên ai, cho chúng sinh, cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì vậy mới là chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Cho nên vì như vậy nó nhất thiết chư Bồ Tát thầy đều là những vị của muôn loài, gọi là Bồ Tát. Bất cứ một vị nào đó mà đã thuộc về của muôn loài á, thì đều là Bồ Tát và Phật. Cho nên không có một vị Phật nào, cũng chẳng có một Bồ Tát nào mà không phải là của muôn loài. Vì vậy cho nên ngay đến Đức Phật thường được tán thán xưng dương gọi là thiên nhân chi đạo sư mà tứ sinh chi tử phụ, là do vì như vậy của muôn loài đấy. Thế vậy thì cái nền tảng mà tu hành đó mà người ta đã đi chập ngay từ cái bước đầu là chỉ cho tôi. Cho nên Phật tử tới thì chỉ cầu cho tôi, làm cái điều gì cũng cầu cho tôi, cho tôi, cho tôi. Cho nên trong kinh Địa Tạng nó là chỉ cho tôi thì giỏi lắm, phúc báo ba đời. Nhưng mà nếu mà hồi hướng tới quả vô thượng Bồ Đề thì phúc báo nó không bao giờ cạn kiệt. Đó cũng là cái câu nói mà có nhiều vị đã hiểu lầm. Nhiều người cũng giảng pháp nhưng mà hiểu lầm, cho nên mới nói rằng là mà mình làm những cái chuyện nào đó đó là phúc báo nhân thiên. Đừng quên là mình làm bất cứ cái chuyện gì nhưng mà hồi hướng đến quả vô thượng Bồ Đề thấy đều là công đức vô lậu, chứ không phải là cái chuyện đó là phúc báo nhân thiên. Hiểu như vậy là quá ư đáng tiếc, hiểu như vậy là quá ư ngây ngô. Và phải hiểu rằng một việc thiện nhỏ như một giọt nước, như trong kinh Địa Tạng hay ví dụ nhỏ như một giọt nước, nhưng mà nếu mà hồi hướng đến quả vô thượng Bồ Đề thì nó thành công đức vô lậu. Chứ tại sao lại nói rằng là phóng sinh hay là cái gì đó là phúc báo nhân thiên? Kém quá, hiểu kém quá, và đáng tiếc lắm. Như thế đó thì nếu mà mình hiểu chắc chắn được cái điều là cái cứu cánh mà tu tập mà có thể đưa mình đến giải thoát đó, thì lại rằng là đưa mình đến giải thoát đó, thì lại là không tu tập cho mình. À, nếu mà tu tập cho mình thì mình không bao giờ có cơ hội giải thoát. Mà nếu tu tập cho muôn loài á, không kể mình giải thoát hồi nào không hay. Có còn mình đâu. Chỉ còn có mỗi cái vấn đề mà Tam Bảo hiện hành. Tức là chỉ còn có vô thượng tâm mới là trí hữu tuệ như hải, với sự mà độ sinh vô số mà không chướng ngại. Thế là tự dưng mình thành Tam Bảo, mình có ba bảo, mình thành ba cái bảo của chúng sinh, của muôn loài. Cho nên thành ba bảo. Nếu tâm của mình nhiếp hết chúng sinh, đó là Phật bảo. Nếu cái trí tuệ của mình quan sát là làm thế nào để độ mọi chúng sinh đấy, đó, thì mình đó là pháp bảo. Nếu mà mình ra tay hành động mà độ sinh là vô điều kiện đó, thì mình đó là tăng bảo. Thành ra như thế đó mình là ba bảo. Sở dĩ là bảo là bởi vì cái đó của muôn loài chứ không phải của riêng một cá nhân nào, cho nên nó mới là bảo. Thế đó là những cái vấn đề mà chúng ta có thể nói rằng là căn bản ghê lắm của sự tu học Phật mà người ta bỏ quên, người ta bỏ qua, người ta bỏ sót, cho nên người ta lạc hướng và mất căn bản. Cho nên vì như vậy tu mãi mà không thành. Vì như vậy người tu thì đông mà người cứu thì ít. Vì như vậy mà chúng sinh này đó, người được giúp thì hiếm, mà người bị bỏ quên, người bị bỏ rơi thì đông vô kể. Thế nếu mà mình vì người đó, thì đương nhiên cái con số mà bị bỏ rơi nó sẽ ít đi. Nếu tất cả Phật giáo đồ đều tu vì muôn loài đó, thì đủ sức để dẹp sạch những cái người nghèo khổ của thế gian này. Nhưng mà đáng tiếc lắm. Đấy. Bỏ tiền bỏ của ra là cũng chỉ để cầu một cái gì đó cho mình, không phải là để giúp người, không phải để cầu người. Cho nên mình cứ thấy vậy nè, tổ chức một cái cuộc đi hành hương á, kéo nhau đi đóng tiền cũng đắt lắm, mấy ngàn euro đó, mà rồi kéo nhau đi chẳng một kẻ nào được lợi. Họ có đi về rồi họ cũng quên. Hỏi họ là họ đi chùa nào thì cũng cái chùa gì gì đó, nó ở cái chỗ đó đó, nó nằm ở trên cái núi đó đó, rồi rốt cuộc rồi mình nghe xong mình chẳng biết nó là cái chỗ nào. Rồi giỏi lắm thì cũng là chỉ có mò đến Phổ Đà Sơn, chỉ biết đến đó rồi cầu nguyện. Rồi cầu nguyện cái gì? Lại tối, lại tối, mà không chịu giác ngộ một điều là cái tôi này nó cầu nguyện hoài mà không xong. Nó cầu năm này qua năm nọ, nó cầu tháng này tháng kia, nó cầu đời này sang đời đời khác, nó cứ thế cầu mà vẫn tai vẫn nạn, vẫn chướng vẫn ngại, dẹp nó đi đi thì chướng ngại không có chỗ bám. Cho nên hãy đến với Quan Thế Âm bằng cái pháp của Ngài, tức là bằng sự cứu khổ cứu nạn. Thế nếu bây giờ mà mỗi một người mà dám bỏ ra 3.000 mấy ngàn nữa, 4.000 5.000 kể cả tiền máy bay á, mà làm những cái cuộc mà gọi là bồ tát đạo, mà đi mà phân phát cho người nghèo ở chỗ này và rời chỗ này để đi qua chỗ nọ mà làm một tour như vậy á, vô số người nghèo được nhờ. Nếu mà mỗi người mà đóng vô đến mấy ngàn euro và một lần họ đi như vậy đó, thì là một lần họ kết nối với lại Quan Thế Âm, đi trên con đường của Quan Thế Âm, đi đi trên cái dấu chân của Quan Thế Âm để lại đó. Và họ đương nhiên một khi họ đi theo vết chân của Quan Thế Âm đó, cái vết chân nó sẽ dẫn đến đó, cung trạch của giải thoát. Làm gì vết chân của Quan Thế Âm mà lại đi đến chỗ mà gọi là tai hại? Vết chân của Quan Thế Âm nào cũng đi đến cái chỗ mà gọi là an lạc vô bờ, tịnh độ. Thành ra chắc ăn nhất là đi theo vết chân này. Thiên hạ nó nghĩ chắc ăn là nó niệm danh hiệu của Ngài, nhưng mà nó không có đi trên vết chân của Ngài. Nhưng mà chắc ăn nhất là không cần niệm mà đi trên cái vết chân ấy. Thì cái nào là đúng hơn? Mình á, mình đi theo người hướng đạo sát nút, với lại mình gọi tên người hướng đạo, nhưng mà mình không đi theo, rồi cái nào sẽ hướng dẫn mình đến chốn an toàn? Đương nhiên mình không cần phải réo hướng đạo, cứ đi theo cái chân hướng đạo. Thế nhưng mà tuyệt đại đa số vì cái tinh thần nó ăn vào, và vì được dạy, được bảo, được huân, được tập lâu lắm rồi, tu hành cứ cho tôi, cho nên mình cầu cho mình chưa đủ, mình tranh thủ, mình cúng tiền, mình cầu cảnh tăng đi, cầu giúp cho mình nữa, cầu thêm cho mình nữa, đọc tên thêm cho mình nữa, đến mức như vậy nữa. Thành ra cái sự mà tu học đó là cứ cho tôi, cứ cho tôi, cho nên đưa đến dẫn đến cái vấn đề rằng là từ bi không khởi, trí tuệ không sinh, vì vậy chúng sinh không được lợi, nên chư Phật chắc chắn là không hoan hỷ. Chư Phật thấy cả một đám nó tu nó ngược lại với mình hết trơn à, và vẫn thấy cái con đường mà mình chỉ bày vẫn vắng que, vẫn vắng que, có cái con đường mình có chỉ cái thì nó chen nhau nó đi. Thành ra do đó đó mà nghĩ cho kỹ đi, lại chúng á, nghĩ cho kỹ đi. Nếu mà cái người mà xuất gia rồi á, thì khi nào cũng phải tâm niệm là mình, cuộc đời của mình phải cố gắng vươn lên, mình sẽ thành một vị tăng của muôn loài, không phải một vị tăng cho bản thân mình, mà cũng không phải chỉ là một ông tăng á, của một cái phe nhóm của mình, cố gắng là một vị tăng của muôn loài, thì cái chuyện tu hành của mình nó mới gọi là phát sinh ra diệu dụng được, tác dụng được. Còn người cư sĩ đi nữa cũng vậy luôn, cũng nghĩ mình phải là một cư sĩ của muôn loài, hay nói một cách khác là từ tu sĩ đến cư sĩ đều suy nghĩ mà Đức Phật là của muôn loài, mình là đệ tử Phật cho nên mình cũng là của muôn loài. Nếu mà Phật đó của muôn loài, mình là con cái Phật mà mình không phải là của muôn loài, thì mình là con rơi, con rớt, không phải con Phật. Con ai đi bỏ ở cổng chùa xong rồi Phật nuôi vậy thôi, được ăn oản vậy thôi, chứ không phải là con của Phật. Cho nên tinh thần không có giống. Phật là của muôn loài mà đệ tử Phật thì lại không phải của muôn loài, nghĩa là sao? Đệ tử Phật cũng phải là thầy nào trò nấy, anh có đệ tử của Ngài cũng là những bậc của muôn loài. Thì vậy mới gọi là Pháp Vương Tử, Phật là Pháp Vương. Thì nhớ như vậy, kết luận tu và học Phật là cho muôn loài, không phải cho tôi, cũng không phải cho người, cũng phải cho phe, cho muôn loài. Mà đã cho muôn loài thì súc sinh thì cả lục đạo, từ thiên nhân tu la là súc sinh ngạ quỷ địa ngục gì thấy đều nương nhờ được tôi. Và tôi đến với họ với một cái tinh thần thanh tịnh vô bờ, không tính toán, không mưu toan. Cho nên vì vậy tôi đến với họ thanh tịnh lắm, tôi cứu họ với một cái tâm thanh tịnh vô điều kiện. Còn nếu không là tôi đến tôi cứu họ với tinh thần là cứu cái này thì phước nhiều, cũng cái kia phước ít, cho nên tôi chọn cái phước nhiều tôi bỏ cái phước ít. Tôi cứu theo cái tinh thần bất tịnh vô cùng, mưu mô và tính toán, tâm nó không có trong sạch. Tăng là tâm trong sạch, cho nên nói tăng là tịnh, pháp là chứng, Phật là giác. Thì tịnh nó là trong sạch là vấn đề vậy. Hãy đến cứu chúng sinh với một tinh thần thanh tịnh vô điều kiện, chỉ vì cứu khổ mà thôi, tức là vì pháp đó. Còn chẳng mang bận tâm gì đến cái vấn đề mà gọi là tính toán mưu toan lợi cho cái ngã. Thành ra chính cái ngã đó đã làm mình tổn lợi, mà mình lại tưởng đâu là tính toán theo cái ngã đó thì nó lợi. Tức là vì tôi khôn cho nên là tôi không có phóng sinh, tôi cũng chẳng cho người nghèo, tôi cúng tam bảo là tôi khôn nhất là tôi sẽ phúc. Nhưng mà chính cái đó là một cái khôn ngu, cho nên vì vậy tôi thất lợi. Nhưng mà nếu mà tôi đừng có vì cái tôi, mà tôi chỉ cứu khổ vô điều kiện đó. Tôi cúng dường tam bảo vô điều kiện, tôi cúng dường tam bảo không phải để cho rằng là tôi có lợi lớn hơn mấy cái kia, hay tôi cúng dường tam bảo không phải là để tôi được cái này hay tôi được cái nọ, mà tôi cúng dường tam bảo đó là để cho muôn loài đó. Vì tam bảo có trường tồn thì muôn loài mới được nhờ trường tồn. Cho nên tôi cúng dường tam bảo vì tính chất của muôn loài, tôi không cúng dường tam bảo vì tính chất để tôi được. Cho nên vì vậy tôi không có bao giờ tôi nghe những cái luận điệu rằng hay cúng dường tam bảo thì công đức nó cao hơn rằng là cho người nghèo hay là phóng sinh, cho nên tôi dẹp hết cái vấn đề kia, tôi tập trung vào cái tam bảo. Tôi không có bị mê muội như vậy. Cho nên tôi cúng tam bảo này với tinh thần bất tịnh, bởi vì tôi cúng tam bảo vì tôi, không phải vì tam bảo. Vì tôi thôi, đâu phải vì tam bảo đâu. Tôi phải cúng tam bảo vì tam bảo thì tôi mới công đức. Thành ra do đó khi tôi hiểu như thế đó thì tôi có cúng tam bảo hay tôi phóng sinh tôi bố thí tôi đều công đức vô lậu hết. Hiểu như vậy, đáng tiếc lắm, cái điều đó không phải ai cũng hiểu. Cái điều đó là rất là nhiều người không hiểu. Cho nên là ngay cả trong cái giới xuất gia là cứ dạy Phật tử theo cái lối so đo và tính toán như vậy để mà làm thiện. Mà mình hiểu là một khi đã so đo tính toán và làm thiện thì thiện ấy nó bất tịnh. Hãy dạy tất cả mọi người nó làm thiện với một cái tinh thần vô vụ lợi, là hãy làm thiện với một tinh thần vô điều kiện, chỉ vì một tinh thần từ bi là cứu khổ. Từ bi không có tính toán lợi lộc, từ bi chỉ có suy nghĩ là khổ thì cứu. Còn từ bi không có phán đoán cái chuyện lợi lộc, cho nên dẹp cái chuyện lợi đó đi. Cứ nghĩ lợi thì sẽ thất lợi, đừng nghĩ lợi thì lợi đầy tràn. Cái định luật nó như vậy đấy. Thế thì tóm lại thì cái bài giảng hôm nay nó thì để nhắc nhở cho đại chúng mà hiểu cái vấn đề như vậy đó. Là cái căn bản của cái vấn đề khi mình phát tâm mà tu học Phật đó. Đó. Dù đó là mình ở trong cái vị trí của cư sĩ hay là của tu sĩ đi nữa, thì mình cũng sẽ trở thành một cư sĩ của muôn loài hay một tu sĩ của muôn loài. Thì cả hai hàng đó sẽ được Đức Phật tán dương và ca ngợi ghê lắm. Ở trong kinh Tâm Địa Quán Đức Phật có nói như vậy đó. Đó. Có hai hàng mà Đức Phật, hai hàng đồ chúng mà Đức Phật khen ngợi vô cùng. Đó là hàng xuất gia, xuất gia, tức là thân đã xuất gia mà tâm cũng xuất gia. Và hàng tại gia xuất gia, tức là thân thì tại gia nhưng mà tâm thì xuất gia. Mà tâm xuất gia là tâm của muôn loài, là tâm xuất gia. Tâm mà của cho tôi đó là tâm tại gia. Còn hai hàng bị Đức Phật chê bai ghê lắm, là hàng thân xuất gia nhưng mà tâm tại gia, cho nên chỉ biết tôi. Thân xuất gia nhưng mà tâm thì chỉ có tôi đó. Và tại gia, tại gia, tức là thân thì tại gia, tâm cũng tại gia luôn. Như Phật chê. Như thế thì mình thấy rõ ràng cái vấn đề, vậy thì mình có thể minh định cái sự phát tâm tu học đó là cho muôn loài, và mình nhớ rằng mình cố gắng gầy dựng cho mình cái vị trí cho muôn loài từ cái khi mình sơ phát tâm cho đến tận vị lai kiếp, tức là cho đến khi nào mà viên mãn sự cứu cứu độ chúng sinh, sự mà vì muôn loài hay của muôn loài thành tựu đúng nghĩa, tức là thành Phật đạo ấy. Đức Phật là thành tựu là bởi vì nhờ độ vô lượng chúng sinh, độ vô lượng chúng sinh có nghĩa là ngài là của vô lượng chúng sinh, ngài là của muôn loài. Thế mà đệ tử của ngài muốn thành ngài mà lại cứ tu tập theo một cái con đường là chỉ thế giới đông người, tôi chỉ thấy riêng tôi. Thế giới này đông người nhưng mà tôi chỉ có lợi riêng tôi, thì làm sao mà gọi là Phật giáo đồ được? Nói gì là bảo là đến bảo, là tăng bảo được. Nguyện cầu Tam Bảo từ bi gia hộ cho tất cả đại chúng, những ai nghe những cái pháp này đều có thể trở thành của muôn loài trong tương lai, bất luận người đó là tăng ni hay là tại gia cư sĩ đi nữa. Nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho hết thảy cha mẹ chúng con, chúng ta hiện còn tại thế cũng như là đã quá vãng trong muôn đời, thấy đều được nương hồng ân của Tam Bảo phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo và đồng sinh về tịnh độ, đồng thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp mấy tăng ơi càng đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.